Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Bắc Giang. Trong bản tin hôm nay, chúng tôi xin chuyển đến quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Bắc Giang cuối năm lại nóng hàng giả, hàng nhái. Yên Dũng quyết liệt nhiều giải pháp tăng cường xử phạt gắn với trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác bảo hiểm. Lạng Giang liên tiếp xảy ra tình trạng khai thác đất săn lấp mặt bằng trái phép. Làm rõ thủ đoạn của nhóm đối tượng chuyên trộm cắp tài sản ở khu công nghiệp.
Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, những ngày cận Tết, không khí lao động ở làng nghề truyền thống sản xuất mì chủ, thôn Thủ Dương, xã Nam Sương, huyện Lục Ngạn tất bật nhộn nhịp hơn trước rất nhiều. Tất cả các hộ làm nghề đều tăng công suất gấp đôi, bếp luôn đỏ lửa để kịp có những mẻ mì phục vụ thị trường. Dịp này, thôn Thủ Dương có hơn 300 hộ làm nghề thường xuyên hoạt động hết công suất để kịp cung cấp sản phẩm phục vụ Tết. Bình quân mỗi ngày làng nghề đưa ra thị trường hơn 40 tấn mì, bún gạo, cao gần gấp đôi ngày thường, giá từ 30 đến 90 nghìn đồng một kg, giải quyết việc làm thường xuyên cho hàng trăm lao động với mức thu nhập từ 6 đến 8 triệu đồng một tháng. Dù phải tăng sản lượng nhưng chất lượng sản phẩm luôn được các cơ sở đặt lên hàng đầu. Thôn Thủ Dương thành lập 4 hợp tác xã và nhiều tổ liên kết sản xuất, hầu hết bà con đều tham gia. Các thành viên này đều có ý thức nâng tầm sản phẩm để khẳng định thương hiệu, kiểm soát các hộ thành viên giám sát từ không nguyên liệu đầu vào lẫn đầu ra. Tất cả thành viên ở các hợp tác xã đều ký cam kết bảo đảm về chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm.
Lợi dụng nhu cầu sử dụng hàng hóa dịp Tết tăng cao, nhiều đơn vị cá nhân đã trà trộn hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng nhằm trục lợi. Không chỉ có doanh nghiệp, người bán, người tiêu dùng cũng bị thiệt hại, ảnh hưởng đến sức khỏe, kinh tế khi mua phải hàng giả, kém chất lượng. Ông Đào Nguyên Sơn, quyền Cục trưởng Cục Quản lý Thị trường, Phó Ban Chỉ đạo 389 tỉnh cho biết, Ban Chỉ đạo đã triển khai nhiều chuyên đề thanh kiểm tra nhằm phòng ngừa xử lý vi phạm những trường hợp sản xuất, kinh doanh buôn bán hàng hóa vi phạm pháp luật vào dịp trước trong sau Tết Canh Tí tới đây. Qua đó đã phát hiện 181 vụ, xử phạt 162 vụ. Lỗi vi phạm chủ yếu là vận chuyển kinh doanh hàng nhập lậu, hàng giả, hàng cấm, vi phạm sở hữu trí tuệ và an toàn vệ sinh thực phẩm. Tổng số tiền thu nộp ngân sách nhà nước gần 800 triệu đồng.
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bắc Giang cho biết hiện tổng đàn lợn thịt trên địa bàn tỉnh đang đạt gần 900.000 con. Từ nay đến tháng 6 năm nay, tổng đàn lợn trên địa bàn tỉnh sẽ đạt 1,1 triệu con bằng thời điểm chưa có bệnh dịch tả lợn châu Phi. Mục tiêu này hoàn toàn có thể đạt được bởi hiện nay, nguồn lợn giống vẫn có thể chủ động được. Hiện tổng đàn lợn nái của tỉnh là 65.000 con. Cùng đó, công ty Hòa Phát Sơn Động và công ty Dabaco Bắc Ninh, mỗi công ty có khoảng 5.000 lợn nái đã góp phần đảm bảo cung ứng nguồn lợn giống cho các trang trại, cơ sở chăn nuôi tái đàn. Mặt khác, cơ quan chuyên môn thực hiện nghiêm ngặt khâu phòng chống dịch bệnh, giám sát các trang trại thực hiện tái đàn có kiểm soát, đồng thời thực hiện chăn nuôi an toàn sinh học để ngăn chặn không cho dịch bệnh tái phát, giảm thiệt hại trong chăn nuôi.
Theo kết quả rà soát của Bảo hiểm xã hội tỉnh, toàn tỉnh có 4.664 đơn vị sử dụng lao động tham gia bảo hiểm xã hội, trong đó có khoảng 3.000 doanh nghiệp, tăng hơn 600 doanh nghiệp so với trước. Tuy nhiên, qua rà soát hiện nay vẫn còn hơn 400 doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động chưa tham gia bảo hiểm xã hội. Theo quy định, lao động vào làm việc từ 1 tháng trở lên thuộc diện tham gia bảo hiểm bắt buộc. Tuy nhiên hiện nay, nhiều doanh nghiệp vẫn chưa thực hiện nghiêm quy định này, vẫn còn tình trạng nợ đọng và trốn đóng bảo hiểm xã hội.
Nợ lương, nợ tiền bảo hiểm xã hội kéo dài. Đó là những nguyên nhân chính dẫn đến các vụ tranh chấp lao động tập thể, đình công, lãng công có chiều hướng gia tăng trên địa bàn tỉnh thời gian qua. Việc tăng cường siết chặt quản lý, giảm nợ đọng và nâng cao nhận thức pháp luật về bảo hiểm cho các doanh nghiệp là vấn đề đặt ra hiện nay. Huyện Yên Dũng là địa phương đã thực hiện quyết liệt nhiều giải pháp tăng cường xử phạt gắn với trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác này. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Huyện Yên Dũng có 230 doanh nghiệp hiện đang thực hiện đóng bảo hiểm xã hội qua Bảo hiểm xã hội huyện. Tình trạng nợ đọng kéo dài từng xảy ra đối với một số doanh nghiệp đang hoạt động như công ty trách nhiệm hạn gạch Thạch Bản, công ty trách nhiệm hạn may Yên Dũng cùng nhiều doanh nghiệp đơn vị khác. Ông Trần Văn Sinh, giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Yên Dũng khẳng định:
Ủy ban nhân dân huyện đã vào cuộc quyết liệt mà giao cho Bảo hiểm xã hội là cơ quan thường trực thường xuyên nắm bắt cái tình hình nợ đọng của khối doanh nghiệp. Hàng tháng tổng hợp báo cáo về Ủy ban huyện, những doanh nghiệp mà nợ từ 3 tháng trở lên thì Bảo hiểm xã hội sẽ chuyển danh sách, Ủy ban nhân dân huyện sẽ có thông báo trực tiếp đến từng doanh nghiệp về cái tình hình vi phạm về nợ bảo hiểm xã hội.
Ngoài việc quyết liệt thu hồi nợ đọng, các cơ quan đơn vị chức năng của huyện phải tăng cường gặp gỡ chủ doanh nghiệp, lắng nghe các ý kiến đề xuất cũng như yêu cầu cam kết thực hiện đúng kế hoạch trả nợ. Một công nhân đang làm việc tại công ty MSN khu công nghiệp Song Khê Nội Hoàng bày tỏ:
Trong một năm vừa qua thì cũng có một hai tháng là đơn vị là cũng chậm. Đấy, nhưng mà không phải là chậm nhiều, chỉ chậm trong vòng khoảng độ 10 đến 15 ngày chẳng hạn. Vì các anh chị cũng biết là tình hình kinh tế nó khó khăn ấy, mà các doanh nghiệp ở đây thì cắt giảm lao động cũng như là các đơn hàng ấy rất là nhiều. Và bên em thì cũng cố gắng, mặc dù là cắt giảm nhưng mà vẫn trả lương đầy đủ cho mọi người và vẫn cố đóng cái khoản bảo hiểm đầy đủ cho người lao động.
Với các biện pháp quyết liệt gắn trách nhiệm của người đứng đầu, với việc tăng cường phối hợp, xử phạt nghiêm đối với các trường hợp vi phạm pháp luật lao động, huyện Yên Dũng đã giảm đáng kể số nợ động trên địa bàn huyện thời gian qua. Ông Nguyễn Xuân Hoàng, Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần QNK Bắc Giang cho biết.
Để tham mưu cho lãnh đạo chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội. Đấy, gần như là hơn 90% người lao động đều được tham gia bảo hiểm theo quy định. Còn lại những trường hợp khác không tham gia vì là người lao động đã quá tuổi lao động là một, hoặc là hưu trí, người lao động làm thêm ở những cái vị trí phổ thông thì công ty tạo điều kiện là không tham gia cho người lao động.
Còn ông Trần Văn Sinh, giám đốc bảo hiểm xã hội huyện Yên Dũng nhấn mạnh.
Số doanh nghiệp nợ của Yên Dũng ấy, thì thường thường đến tháng 12 nó còn khoảng độ 5 tỷ. Như đến tại thời điểm này sau khi có Ủy ban huyện vào cuộc quyết liệt thì trên địa bàn huyện hiện nay chỉ còn một doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn may Yên Dũng là nợ trên 9 tháng với số tiền trên 380 triệu đồng. Còn hầu hết là các doanh nghiệp đã chấp hành cơ bản tốt.
Việc kiên quyết xử lý, chấm dứt tình trạng vi phạm pháp luật lao động, nợ động bảo hiểm xã hội đang được các địa phương thực hiện, gắn với vai trò trách nhiệm của người đứng đầu. Các giải pháp trên cho thấy sự tập trung cao chỉ đạo, quyết liệt giảm, thu hồi nợ bảo hiểm xã hội và xử lý theo đúng quy định pháp luật đối với các trường hợp cố tình trốn đóng bảo hiểm. Qua đó thực thi sự nghiêm minh của pháp luật, đảm bảo quyền lợi hợp pháp chính đáng cho người lao động.
Theo phản ánh của người dân, những ngày gần đây tại thôn Hố Vầu, xã Tân Hưng, huyện Lạng Giang xảy ra tình trạng khai thác đất đồi trái phép với khối lượng lớn. Theo đó, nhiều máy xúc cùng nhiều xe tải cỡ lớn đang múc, vận chuyển đất tại khu vực này. Diện tích khai thác đất trái phép rộng vài trăm mét vuông với lượng đất thất thoát ước hàng nghìn mét khối. Trao đổi với ông Nguyễn Văn Minh, trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện được biết, tại khu vực trên hiện không có tổ chức hay cá nhân nào được Ủy ban Nhân dân huyện hay Ủy ban Nhân dân tỉnh cho phép san gạt mặt bằng, hạ độ cao cốt nền. Như vậy, việc tổ chức hay cá nhân khai thác vận chuyển đất san lấp mặt bằng trái phép tại thôn Hố Vầu là vi phạm pháp luật về khoáng sản, gây chảy máu tài nguyên, thất thoát thu ngân sách nhà nước, mất an ninh trật tự trên địa bàn. Được biết trước đó, trong tháng 11-12 năm 2019, trên địa bàn huyện Lạng Giang từng để xảy ra tình trạng khai thác đất san lấp mặt bằng trái phép tại một số xã Dương Đức, Tiên Lục, Tân Thành.
Sở Y tế Bắc Giang vừa có văn bản về việc hướng dẫn triển khai nhân rộng mô hình nhà hàng ăn uống, bếp ăn tập thể, bảo đảm an toàn thực phẩm nhằm tăng cường ý thức trách nhiệm, chấp hành đúng quy định pháp luật về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm của các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống. Theo đó, hàng năm đưa nội dung nhân rộng mô hình an toàn thực phẩm trong kế hoạch triển khai công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của ngành địa phương để chỉ đạo các đơn vị chức năng triển khai thực hiện, trong đó phải cụ thể hóa chỉ tiêu thực hiện nhân rộng mô hình an toàn thực phẩm đối với cơ sở dịch vụ ăn uống thuộc trách nhiệm quản lý theo phân cấp, tăng cường công tác truyền thông kiến thức pháp luật về an toàn thực phẩm cho đối tượng tham gia triển khai mô hình an toàn thực phẩm, nâng cao hiệu quả công tác thanh kiểm tra, hậu kiểm về an toàn thực phẩm đối với lĩnh vực kinh doanh dịch vụ ăn uống, kết hợp kiểm tra với tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho cơ sở thực phẩm, tạo sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành quy định về an toàn thực phẩm, kiên quyết xử lý các tổ chức cá nhân vi phạm về an toàn thực phẩm, định kỳ kiểm tra giám sát, đánh giá, sơ kết, tổng kết việc nhân rộng mô hình an toàn thực phẩm.
Công an tỉnh Bắc Giang vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện đề án điều động công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã, thị trấn. Theo đó, công an tỉnh sẽ bố trí sắp xếp đội ngũ công an xã bán chuyên trách như sắp xếp bố trí vị trí công tác khác hoặc giải quyết chế độ chính sách cho các trưởng công an xã, phó trưởng công an xã và công an viên là lực lượng bán chuyên trách, đảm bảo phù hợp với sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã và kịp thời phục vụ xây dựng công an xã chính quy. Chuẩn bị nguồn và phương án điều động công an chính quy đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định, bố trí công an chính quy theo mô hình trưởng công an xã, phó trưởng công an xã và một số công an viên là công an chính quy. Các công an viên còn là lực lượng bán chuyên trách, mỗi xã tối thiểu 3 cán bộ công an chính quy. Nâng cao chất lượng hoạt động cho lực lượng công an xã chính quy như tiếp tục tăng cường lực lượng cho công an cấp huyện, cấp xã theo quy định và hướng dẫn của Bộ Công an để đảm bảo số lượng và nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở.
Mới đây, trong quá trình tuần tra trên tuyến đường bản Đồng An, xã Đồng Tiến, tổ công tác của đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, công an huyện Yên Thế phát hiện xe mô tô bị kiểm soát 59V2-81279 do nam thanh niên điều khiển, chở theo một người và một bao dứa có biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác đã tiến hành kiểm tra thì phát hiện trong bao tải dứa đựng pháo nổ. Đối tượng điều khiển xe mô tô là Phan Văn Sơn, sinh năm 1994, trú tại bản Đồng An, xã Đồng Tiến, khai nhận mua số pháo nổ này về để bán kiếm lời. Số lượng pháo là 6,4 kg. Hiện Công an huyện Yên Thế đang tiến hành tạm giữ Phan Văn Sơn để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Tiến hành khám xét nơi ở của Sơn, Công an huyện Yên Thế đã thu giữ thêm một lượng pháo nổ nữa.
Thưa quý vị và các bạn, sau gần 2 tháng theo dõi, Công an huyện Việt Yên đã vừa phát hiện bắt giữ nhóm đối tượng nghiện chuyên trộm cắp tài sản của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp Quang Châu. Từ tháng 11 năm 2019 đến nay, Công an huyện Việt Yên liên tiếp nhận được phản ánh về tình trạng có một nhóm đối tượng ở xã Quang Châu thường xuyên cấu kết với bảo vệ của các doanh nghiệp trộm cắp tài sản. Trước thông tin này, Công an huyện đã yêu cầu đồn Công an Quang Châu phối hợp với đội cảnh sát hình sự duy trì các ca tuần tra tại tuyến đường trong khu công nghiệp, nhất là vào khung giờ từ 22 giờ hôm trước đến 4 giờ sáng hôm sau. Đến khoảng 0 giờ 30 phút ngày 31 tháng 12, khi đang tuần tra, tổ công tác phát hiện một nhóm đối tượng đi 2 xe máy và một xe kéo có biểu hiện nghi vấn nên kiểm tra và bắt giữ. Thiếu tá Phạm Trần Dũng, trưởng đồn Công an Quang Châu, huyện Việt Yên cho biết.
Trong quá trình tuần tra đã nhận được cái tin báo của quần chúng nhân dân là có một cái nhóm đối tượng đang có hành vi trộm sắt tại cái đơn vị thi công Bảo Hưng Long tại khu công nghiệp Quang Châu. Chúng tôi đã chia làm cái tổ, chúng tôi đã chia làm hai tổ là chặn và đã bắt quả tang được hai đối tượng đang có hành vi dùng xe máy kéo xe lôi trộm sắt từ đơn vị thi công. Còn hai đối tượng đã bỏ chạy. Thì ngay sau đó một ngày thì Công an huyện Việt Yên đã đấu tranh và đã bắt tiếp được hai đối tượng bỏ chạy.
Bốn đối tượng bị bắt giữ bao gồm Nguyễn Đức Nam, sinh năm 1970, Nguyễn Ngọc Dân, sinh năm 1965, Vũ Minh Chiến, sinh năm 1988 và Nguyễn Hữu Nam, sinh năm 1987, đều trú ở xã Quang Châu. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận đều là bảo vệ trong các doanh nghiệp tại khu công nghiệp Quang Châu nên quen biết nhau. Vì nghiện ma túy nên các đối tượng đã bàn nhau lấy trộm sắt tại các công trình đang xây dựng. Để thực hiện chót lọt hành vi, các đối tượng tính toán kỹ lưỡng và phân công nhiệm vụ cụ thể, mỗi lần sẽ tiến hành trộm cắp tại một công ty khác nhau. Trong đó, hai đối tượng có nhiệm vụ vận chuyển sắt ra chỗ tập kết, sau đó thông báo cho các đối tượng còn lại sử dụng xe lôi tự chế chở sắt mang đi bán cho các cửa hàng rồi lấy tiền ăn chia. Đối tượng Nguyễn Đức Nam khai nhận.
Đi ra đấy thì anh ấy bảo em là đi kiếm tí. Thế là em bảo thế thì anh đi rồi em bảo Chiến nó đem đi. Thế là anh Dân đi trước, em đi sau. Đi lòng vòng qua một cái công trường không có gì. Thế sau là em Chiến mới lòng vòng lên chỗ công trường đấy thì mình thấy có đống sắt đấy. Thế bảo anh Dân bảo thế vào đây, thế là em anh Dân rẽ vào đấy thì anh Dân rẽ vào bốc sắt đấy. Bốc xong thì một tí thì bị bắt.
Bước đầu điều tra, Công an huyện Việt Yên còn xác nhận nhóm đối tượng này không chỉ gây ra hàng chục vụ trộm cắp tại khu công nghiệp Quang Châu, mà bọn chúng còn sẵn sàng đánh trả, xọa nạt bảo vệ của các công ty mà chúng đến lấy cắp nếu bị phát hiện. Việc nhanh chóng bắt giữ được nhóm đối tượng trên đã tạo thêm được niềm tin và sự yên tâm cho những công ty doanh nghiệp đến đầu tư trên địa bàn huyện. Ông Lê Đức Cảnh, chỉ huy trưởng đơn vị thi công Bảo Hưng Long nói.
Trong quá trình thi công đấy thì chúng tôi đã phát hiện ra được bị mất trộm vật tư rất là nhiều lần. Chúng tôi đã báo lên đồn công an Quang Châu để theo dõi và giúp chúng tôi giữ an ninh trật tự và bắt những các nhóm đối tượng trộm cắp. Thì đến ngày 31 tháng 12 thì đồn công an đã bắt được nhóm đối tượng trên để giúp chúng tôi là yên tâm trong quá trình thi công tiếp theo. Từ hôm nay đến giờ thì chúng tôi cảm thấy an ninh rất trật tự và mất cắp mà không xảy ra nữa. Chúng tôi yên tâm để đảm bảo tiến độ công trình.
Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Việt Yên đã tạm giữ hình sự đối với 4 đối tượng để mở rộng điều tra, đồng thời truy bắt các đối tượng còn lại.
Trong phần cuối của bản tin, mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin dự báo thời tiết cho các khu vực trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Khu vực các huyện Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam, nhiều mây, đêm và sáng sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 27 độ, độ ẩm 82%. Khu vực các huyện Hiệp Hòa, Tân Yên, Yên Thế, nhiều mây, đêm và sáng có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 19 đến 27 độ, độ ẩm 83%. Thành phố Bắc Giang và các huyện Yên Dũng, Lạng Giang, Việt Yên, nhiều mây, đêm và sáng có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 19 đến 27 độ, độ ẩm 82%. Bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Bắc Giang cũng xin được kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Đức Đạt, biên tập Hoài Nam, kỹ thuật viên Phương Huệ, qua sự thể hiện của Hoài Nam và Thu Hoài. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn.